tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Chúng tôi đã trình bày 8 nguyên tắc đầu tiên. Hôm nay xin nói về nguyên tắc thứ 9, đó là nếu hôn nhân gặp nan đề, không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Mục sư Ed Young, tác giả của quyển sách này, cho biết, để cứu vãn một hôn nhân sắp đi đến gãy đổ, chúng ta cần thực hành 6 điều sau đây. Thứ nhất, chấp nhận nhau. Thứ hai, quan tâm đến nhau. Thứ ba, mềm mại để hòa hợp với nhau. Thứ tư, đối xử nhân từ với nhau. Thứ năm, trân quý nhau. Và thứ sáu, yêu thương nhau. Trong chương trình Sống Đạo Gia Đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày điều đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chấp nhận nhau. Chấp nhận khác biệt cũng như những yếu đuối của vợ hay chồng mình. Tiếp nhận nhau như Chúa đã tiếp nhận chúng ta, là những người tội lỗi, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Điều thứ hai chúng ta cần làm để cứu vãn một hôn nhân sắp gãy đổ là quan tâm đến nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: tình yêu thương phải thành thật, hãy gớm điều dữ, gắn bó với điều lành. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em. Hãy hết lòng kính nhường nhau. Trích thư Roma chương 12, câu 9 và 10 bản hiệu đến. Trong một thư khác, sứ đồ Phao-lô viết: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Đây là lời khuyên anh chị em trong hội thánh về cách cư xử với nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau thành thật, quan tâm đến phúc lợi của nhau, thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình yêu thích hoặc những gì đem lại lợi ích cho riêng mình. Nhưng chúng ta cũng cần áp dụng nguyên tắc này trong đời sống vợ chồng. Thật ra, vì vợ với chồng là một, cùng chia sẻ một đời sống, cùng xây dựng một gia đình, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy nghiêm chỉnh hơn nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng, trong gia đình vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu chân thành, quan tâm chăm sóc nhau, nghĩ đến phúc lợi của nhau. Không người nào ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng hoặc làm điều mình ưa thích mà không nghĩ đến người kia. Không những thế, cả vợ và chồng dành thì giờ cho nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhu cầu phúc lợi của nhau và sẵn sàng làm điều mình có thể làm để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Thì, thưa quý vị, hôn nhân đó, gia đình đó thật sự là thiên đàng trên trần gian này. Khi vợ chồng thực hành lời Chúa dạy, hai người sẽ đều vui thỏa vì thấy mình không bị bỏ quên, nhưng thật sự quan trọng đối với người bạn đời. Nhờ dành thì giờ cho nhau, quan tâm chăm sóc nhau, tình cảm vợ chồng sẽ được phục hồi và trở nên đậm đà, tươi mới. Nhưng điều đáng buồn là chúng ta thường chỉ quan tâm chăm sóc nhau khi mới quen, mới yêu, lúc chưa cưới. Còn khi trở nên vợ chồng rồi thì không còn trân quý nhau nữa. Mà trái lại, mỗi người bận rộn đeo đuổi những mục tiêu riêng, sở thích riêng, đến nỗi lắm khi quên nhau, không còn thì giờ cho nhau nữa. Hình như phái nam thường mắc phải lỗi lầm này. Khi có cảm tình với cô nào, các anh hết lòng theo đuổi, chiều chuộng, dù bao nhiêu trở ngại cũng không bỏ cuộc. Có lẽ vì thế mà ta nghe có câu, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Có nghĩa là khi yêu người ta bất chấp mọi khó khăn, miễn sao chiếm được người mình yêu. Dù phải trèo lên 3-4 ngọn núi, lội qua 7-8 con sông, hay vượt qua 9-10 cái đèo cũng làm được. Nhưng khi cưới được người yêu rồi, sự hy sinh đó không còn nữa. Đây là lý do khiến tình yêu phai nhạt dần dần và rồi không còn nữa. Lỗi lầm mà những người chồng trẻ thường vấp phải là quá bận rộn với công việc, với bạn bè nên không còn thì giờ cho vợ. Có người vì đeo đuổi mảnh bằng hay công danh sự nghiệp mà quên đi những lời hứa ngọt ngào yêu thương lúc ban đầu. Khi vợ hay chồng thấy mình bị bỏ quên, không còn quan trọng đối với người phối ngẫu, sẽ buồn chán, thất vọng và rất dễ hướng đến những điều khác, hướng đến một người khác hoặc niềm vui khác trong đời. Vì vậy, để làm tươi mới lại tình yêu đã phai nhạt, chúng ta cần quan tâm đến nhau và trân quý nhau. Chúng ta không chỉ nói mình quý nhau, nhưng thể hiện lòng trân quý qua hành động cụ thể. Chẳng hạn như vợ chồng chăm sóc nhau, hỏi thăm nhau, nói lời khen, lời khích lệ, lời yêu thương, tặng quà cho nhau, phục vụ nhau, sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm để người bạn đời thấy mình được yêu thương, được chăm sóc. Khi vợ chồng thật lòng yêu thương, quan tâm đến phúc lợi của nhau, chúng ta sẽ thấy có vô số điều mình có thể làm để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Và khi quan tâm chăm sóc nhau, tình yêu vợ chồng sẽ được khơi dậy và sống lại như buổi ban đầu. Chúng tôi xin đề nghị một vài điều chúng ta có thể làm để bày tỏ lòng quan tâm đối với vợ hay chồng mình. Những đề nghị cho quý ông, chẳng hạn như ghi nhận công khó khi vợ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, khen khi vợ mặc chiếc áo mới, đi xa nhớ đem về tặng vợ một món quà, một bó hoa, một hộp bánh. Nếu đi làm suốt ngày không gặp nhau, nhớ gọi điện thoại thăm hỏi. Khi vợ cần, sẵn sàng trông con cho vợ đi nhóm họp, đi mua sắm, đi chơi với bạn bè. Thỉnh thoảng dành thì giờ để vợ chồng đi nghỉ hè. Chúng tôi xin đề nghị những điều sau đây cho quý bà. Chăm sóc miếng ăn, cái áo, cái quần cho chồng cách vui vẻ, không phiền hà, bực bội. Khi chồng muốn nói chuyện, sẵn sàng lắng nghe. Lo cho con, khi chồng cần thì giờ yên tĩnh một mình. Tận tình chăm sóc khi chồng mệt mỏi, đau ốm. Và thưa quý vị, còn nhiều điều khác nữa chúng ta có thể làm để bày tỏ lòng quan tâm đối với người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm để cứu vãn một tình yêu đã chết là mềm mại, uyển chuyển để hòa hợp với nhau. Lời Chúa dạy, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Câu này dạy chúng ta là anh chị em trong hội thánh, cũng như người trong gia đình, phải thuận phục lẫn nhau. Nếu muốn hôn nhân được hạnh phúc, bí quyết căn bản là vợ chồng thuận phục nhau. Nghĩa là không người nào quan trọng hơn hay có quyền buộc người kia làm theo ý mình, nhưng là cả hai chiều ý nhau, làm vừa lòng nhau. Chúng ta thuận phục nhau bằng cách để ý xem người bạn đời có những mơ ước gì, nhu cầu gì, mục tiêu gì cho cuộc đời và sẵn sàng thay đổi chính mình để giúp người đó được toại nguyện. Nhiều người bước vào hôn nhân với suy nghĩ rằng người phối ngẫu phải chiều theo ý mình. Nếu người phối ngẫu có điều gì mình không thích hay không chấp nhận thì tìm cách hay làm áp lực để người đó phải thay đổi, hầu trở nên mẫu mực mình mong muốn. Có người đã nói, chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chỉ có thể thay đổi chính mình. Thật ra, chỉ một mình Chúa có thể thay đổi con người. Vì không thể thay đổi vợ hay chồng theo ý mình muốn, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa thay đổi chính mình để hòa hợp với người bạn đời. Điều đáng buồn là có những người bước vào hôn nhân với tấm lòng cứng cỏi, không muốn hạ mình, không muốn thay đổi để hòa hợp với vợ, với chồng. Những người này kiêu ngạo và ích kỷ, cho mình luôn luôn đúng nên không cần thay đổi. Nhưng người kia thì phải thay đổi để chiều ý mình, để hòa hợp với mình. Thái độ cứng cỏi và ích kỷ đó rất nguy hiểm. Nó sẽ khiến hôn nhân căng thẳng và dễ dàng đi đến gãy đổ. Nhiều hôn nhân ngay từ buổi ban đầu đã gặp khó khăn, căng thẳng chỉ vì cả vợ lẫn chồng đều khư khư làm theo ý mình, không chịu thay đổi giờ giấc, sở thích, thói quen v.v. để chiều ý người bạn đời và để giữ hòa khí trong gia đình. Thưa quý vị, nếu thấy hôn nhân của mình đang gặp khó khăn, tình yêu đã phai nhạt vì vợ hay chồng ích kỷ không hạ mình để thuận phục nhau, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình tấm lòng mềm mại, khiêm nhường. Xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng thay đổi những gì cần thay đổi nơi chính mình, để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm nhau và hòa hợp với nhau hơn. Đây là lời cầu xin đẹp lòng Chúa, nên Chúa sẽ nhậm lời. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết điều gì cần làm để vợ chồng có cùng một tâm trí, một mục tiêu, cùng một mơ ước cho gia đình. Khi chúng ta đi trước, hạ mình và thay đổi chính mình để chiều ý người bạn đời, Chúa sẽ làm việc trong lòng người kia. Người ấy sẽ nhìn thấy sự thay đổi nơi chúng ta, sẽ được cảm hóa và sẽ trở nên mềm mại, khiêm nhường. Từ đó hai vợ chồng sẽ thật sự kính sợ Chúa mà vâng phục nhau và cùng giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điểm còn lại trong phần này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.